cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh, tôi xin cùng với quý vị tìm hiểu tiếp ở trong Khải Huyền đoạn 17. Trong Khải Huyền đoạn 17 và 18, chúng ta thấy sự phán xét xảy đến cho hai Babylon. Trước nhất, chúng ta thấy hội thánh bội đạo trong thời kỳ đại nạn ở đoạn 17. Sau đó, chúng ta không thấy tôn giáo của Babylon nữa, nhưng sẽ thấy thương mại của Babylon ở trong đoạn 18. Có nhiều vấn đề được đem đến sự khủng hoảng trong thời kỳ đại nạn. Thật là khó khi chúng ta giữ nó tách biệt và nhiều nhà giải nghĩa kinh thánh không đồng ý với nhau trên nhiều chi tiết. Chúng ta chú ý đến điều này khi đi qua sách Khải Huyền. Dầu rằng chúng ta có đồng ý với nhau về hệ thống giải nghĩa hay là phương cách giải nghĩa, nhưng chúng ta không đồng ý với nhau trên chi tiết. Sự việc này không nên làm dao động những người tin nhận. Có nhiều chi tiết không thể hiểu được cho đến khi thế giới này đi vào thời kỳ đại nạn và thực sự đối diện với từng khủng hoảng. Điều này liên hệ đến hai Babylon được đề cập trong Khải Huyền đoạn 17 và 18. Câu hỏi được nêu lên, có hai Babylon và hai Babylon có ở hai khu vực địa lý khác nhau không? Chúng nó có đại biểu cho hai hệ thống không? Chúng nó có phải là hai thành phố thật không? Hay là cả hai thành Babylon này là một? Thưa các bạn, sự trả lời cho những câu hỏi này trở nên rõ hơn khi sự cứu chuộc của chúng ta gần đến. Nó xuất hiện trong thời hiện nay, và theo nhận xét của tôi, đây là hai thành phố riêng biệt. Tại đây trong Khải Huyền đoạn 17, nó là Babylon màu nhiệm, hội thánh bội đạo. Hội thánh Thyatira được diễn tả trong sách Khải Huyền đoạn 2 câu 18-29. Hội thánh này cho phép Jezebel giảng dạy sẽ trở thành hội thánh bội đạo trong thời kỳ đại nạn. Nó sẽ đạt được mục tiêu của sự bội đạo trong ngày hiện tại bởi các hệ thống lớn của thế giới, bao gồm La Mã, Cải Chánh, Ngoại Giáo và Tà Giáo. Ngay cả trong thời của chúng ta gọi là Hội Thánh Kinh Thánh Độc Lập, cũng kết hợp với tổ chức lớn này và có thể gọi là Hội Thánh. Nhưng thật sự không phải. Kinh Thánh gọi nó là dâm phụ, hay có một từ ngữ nữa là kỵ nữ. Thật ra không có một từ ngữ nào tệ hơn như vậy. đây là tổ chức liên kết thành lập một hội thánh của thế giới. Chỗ của hội thánh này có thể là La Mã. La Mã là một thành phố được xây dựng trên bãi ngọn đồi. Có thể đây là thành phố suy nghĩ ở đây. Do vậy, Geneva thuộc về Thụy Sĩ, nơi đây là trụ sở trung ương của Hội đồng Hội thánh thế giới. Trong tiếng Anh gọi là The World Council of Churches. Nó bao gồm và cũng có nhiều nơi khác nữa. Có thể người ta nghĩ Los Angeles của Hoa Kỳ. Tôi nghĩ Los Angeles cũng có thể trở thành trung tâm của các tôn giáo. Nó được gọi là Babylon màu nhiệm bởi vì nguồn gốc nguyên thủy của nó. Tại tháp Ba Bên, con người cố gắng hiệp lại chống nghịch với Đức Chúa Trời dưới Nimrod. Babylon trở thành nguồn gốc của tất cả tôn giáo giả. Giờ đây ước mơ của Nimrod trở thành thực tế trong phân nửa ban đầu của thời kỳ đại nạn, vì hội thánh toàn cầu này được cai trị bởi con thú quan. Hội thánh nên trở thành cô dâu của Đấng Christ, giờ đây trở thành dâm phụ. Hội thánh này phạm tội dâm dục thuộc linh, nó bán mình cho ai để mướn nó. Đây là hội thánh nói rằng, ta giàu có rồi với nhiều của cải và ta không cần chi thêm nữa. Khi nhìn trở lại bảy hội thánh mà chúng ta đã học hỏi và tìm hiểu qua trong Khải Quyền đoạn 2 và 3, tôi chỉ ra rằng hội thánh Philadelphia đại biểu cho hội thánh sẽ được cất lên trước thời kỳ đại nạn. Chúa Giêsu đã nói với hội thánh đó rằng, ta sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, trong Khải Quyền đoạn 3 câu 10. Giờ thử thách đó chính là thời kỳ đại nạn. Chúng ta có thời gian dài để học hỏi và tìm hiểu thời gian này trong sách Khải Quyền. Hội thánh thật sẽ không đi qua thời kỳ đại nạn và nó được cất lên trước khi đại nạn bắt đầu. Ai là người sẽ được cất lên? Nó không phải là một hệ phái nào hay một hội thánh riêng biệt nào, nhưng là hội thánh của Chúa. Hội thánh là một từ ngữ có nghĩa rằng tất cả những người thật sự tin nhận và ở trong Đấng Christ, đó là nhóm người sẽ được cất lên, và số người còn lại của hội thánh sẽ bị bỏ lại trên đất này và đi qua thời kỳ đại nạn. Tiến sĩ George Q, người thường hay nói rằng, một số hội thánh nhóm lại vào ngày Chủ nhật, ngay sau khi hội thánh được cất lên, không mất một hội viên nào. Nhưng xin hãy hiểu rõ rằng, đó không phải là hội thánh của những người thật sự tin nhận Chúa Giêsu. Họ không phải là một phần trong hội thánh thật của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không gọi họ là hội thánh. Ngài gọi họ là dâm phụ hay là kỵ nữ. Nó là một hệ thống tôn giáo được điều khiển bởi con thú quan trong nửa phân đầu của thời kỳ đại nạn. Nhưng nó bị ghét bởi chính nó. Trong phân nửa thứ nhì của thời kỳ đại nạn, con thú tiêu diệt kỵ nữ bằng cách thiết lập tôn giáo riêng của chính nó. Ông Dai Pentecost trong sách của ông viết về một đề tựa là những điều sẽ đến, có lời bình luận về hệ thống dâm phụ như sau. Con thú mà nó bị kềm chế bởi hệ thống dâm phụ như được đề cập trong Khải Quyền đoạn 17 câu 3, trỗi dậy và chống lại chính nó, tiêu diệt nó và hệ thống của nó một cách hoàn toàn. Không còn nghi ngờ chi nữa, hệ thống dâm phụ này trong sự tranh đua với tôn giáo của con thú được đẩy mạnh bởi tiên tri giả, và sự hủy diệt của nó làm cho con thú trở nên đối tượng duy nhất cho sự thờ phượng giả, và hắn tự xưng mình là Đức Chúa Trời. Babylon sẽ được xây dựng trở lại, như chúng ta nghe nói về lời tiên tri này ở trong sách Esai và Jeremy. Trong Khải Quyền đoạn 17-18, chúng ta thấy nó bị hủy diệt. Hội thánh của Babylon sẽ bị hủy diệt bởi con thú hoàng. Hội thánh của Babylon sẽ bị hủy diệt bởi con thú hoàng. Nhưng thương mại của Babylon bị hủy diệt bởi sự trở lại của Đấng Christ. Hội thánh của Babylon bị ghét bởi con thú. Thương mại của Babylon được yêu mến bởi thế gian. Hội thánh của Babylon bị tiêu diệt ở phần đầu của 3 năm rưỡi thứ nhì của thời kỳ đại nạn. Thương mại của Babylon bị hủy diệt vào cuối của 3 năm rưỡi sau cùng của thời kỳ đại nạn. Có nghĩa là gần đến lúc kết thúc. Trong Sa-chi-ri đoạn 5 từ câu 5 đến 11 cũng cho chúng ta những điều rất tốt, những hình ảnh rất là lý thú liên hệ đến điều này. Kế tiếp, mời quý vị cùng tìm hiểu đến Đại Dâm Phụ cởi trên con thú hoàng. Thưa các bạn, tôi không có đủ lời để diễn tả sự hãi hùng của bức tranh này như thế nào. Dâm phụ hay kỵ nữ là hội thánh giả, như chúng ta đã nói, và con thú hoang là đế quốc La Mã được phục hồi mà nó được gom trở lại với sự trợ giúp của kẻ chống lại Đấng Christ. Tôi tin những lời nói về hội thánh giả này. Mời quý vị cùng xem ở trong Khải Quyền đoạn 17, câu 1 đến câu 2. Bấy giờ, trong bãi vị thiên sứ cầm bãi bát ấy, có một vị đến gần và nói với tôi rằng, lại đây, ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về quan đại dâm phụ, nó ngồi trên các dòng nước lớn kia. Các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó, và dân sự trong thế gian cũng say sưa về rượu tà dâm của nó. Quan đại dâm phụ hay là kỵ nữ lớn là một phần của hội thánh sẽ còn lại sau khi hội thánh thật được cất lên trời. Nó sẽ kết hợp với những người mà họ không hề tin nhận Giê-xu là Chúa Cứu Thế. Họ không hề ở trong thân thể của Đấng Christ. Đây là nhóm người đi vào thời kỳ đại nạn. Chúng ta được nói một điều chắc chắn về bà. Bà ngồi trên các dòng nước lớn. Căn cứ vào câu 15 mà chúng ta sẽ xem trong phần sau, các dòng nước này đề cập đến số người đông vô số và các nước. Dâm phụ này sẽ chế ngự cả thế giới. Các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó. Tỏ bài cho biết rằng có sự liên hệ ô uế giữa hội thánh và chánh quyền trong thời kỳ đó. Các bạn thân mến, các phong trào trong thời của chúng ta nhằm đem mọi tôn giáo lại với nhau sẽ rơi vào khuôn mẫu của hội thánh bội đạo mà nó xuất hiện. Và Kinh Thánh không có một sự tôn trọng khi gọi tên nó là hội thánh. Dầu rằng, tôi chắc nó sẽ được gọi như vậy. Tôi tin rằng phong trào này rất là nguy hiểm hơn cả hệ thống chính trị, hơn cả hệ thống đạo đức mới. Nó tạo nên quyền lực mà nó sáng chói với đám đông thiếu suy nghĩ. Nó sẽ đem cho thế giới này dưới sự ảnh hưởng của con thú hoang đến từ biển và con thú hoang đến từ đất. Họ sẽ dùng hội thánh bội đạo để điều khiển đám đông và hội thánh sẽ liên kết với sự sắp đặt này và tạo nên quyền lực. Các bạn thấy rằng khi các bạn từ chối sự chân thật, các bạn mở rộng cho sự giả dối thâm nhập vào. Phao-lô đã viết cho hội thánh ở Tê-sa-lô-ni-ca, khi một người nào đó từ chối tình yêu thương và lẽ thật, người ấy sẽ tin vào sự giả dối. Có một vị đến nói với tôi rằng, tức là nói với dân, lại đây, ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét của quan đại dâm phụ. Chén phán xét của Đức Chúa Trời sẽ bị ép vào miệng của dâm phụ. Và ai sẽ tiêu diệt bà? Chính con thú sẽ tiêu diệt bà. Các bạn thấy rằng, kẻ chống lại Đấng Christ và tiên tri giả không muốn bà tồn tại sau khi bà thực hiện xong mục tiêu của họ. Kẻ chống lại Đấng Christ cũng muốn được người ta thờ phượng và hắn không muốn bất cứ một cuộc tranh đua nào từ hội thánh. Tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong Khải Quyền, đoạn 17 câu 3. Tôi được thánh linh cảm động. Thiên sứ đó đem tôi đến nơi đồng vắng, thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú đỏ sậm. Mình mang đầy những tên phạm thượng có 7 đầu và 10 sừng. Giăng nói rằng, tôi được thánh linh cảm động. Thiên sứ đó đem tôi đến nơi đồng vắng. Xin nhớ rằng, sứ đồ Giăng đang ở trên đảo Bắc Mô. Đức Thánh Linh ban cho Giăng một khải tượng về Đấng Christ vinh hiển và ban cho ông sứ điệp của Ngài để gửi cho bãi hội thánh. Trong lúc đó, Giăng được cất lên trời. Từ đó, bối cảnh được chuyển về đất. Do vậy, tại đây, chúng ta được nói rằng Giăng được Đức Thánh Linh cảm động. dân có cần được sức dầu mới của Đức Thánh Linh trong khải tượng này không? Tôi nghĩ là như thế. Đồng vắng này có phải là đồng vắng thật không? Xin nhớ rằng, đoạn này là khải tượng, nơi mà biểu tượng được sử dụng. Xung quanh Babylon và La Mã là nơi có đồng vắng thật. Đây là vấn đề lịch sử kỹ thuật. Babylon trở thành đồng vắng và điều này được nói ở trong Ê-sai đoạn 47-48 và trong Giê-rê-mi đoạn 50-51. Phía ngoài của La Mã là đồng vắng được gọi là Kempana. Tôi tin rằng đồng vắng được đề cập trong câu này là thật, nhưng nó cũng có thể là dấu hiệu về tình trạng lộn xộn của thế giới đem đến bởi sự lộn xộn tôn giáo của Babylon. Dân thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sậm. Đây là một sự kinh sợ trong bối cảnh kinh sợ. Con thú hoang này rõ ràng đã hiệp nhất với kẻ chống lại Đấng Christ để cai trị cả đế quốc La Mã được phục hồi. Người đàn bà này được xác định cho chúng ta ở Khải Huyền đoạn 17 câu 18. Người đàn bà ngươi đã thấy, tức là cái thành lớn quyền hành trên các vua ở thế gian. Người đàn bà này là một thành phố, và thành phố đó là La Mã hay còn gọi là Roma, thủ đô tôn giáo của thế giới. Bà là La Mã tôn giáo, mà vào thời đó sẽ thừa kế tất cả tôn giáo của thế giới. Các bạn nhớ rằng, tất cả những người thật sự tin nhận Chúa Giê-xu sẽ rời khỏi thế giới khi hội thánh được cất lên. Điều này bao gồm tất cả mọi người tin nhận Chúa Giê-xu, dầu rằng hiện nay họ ở hệ phái nào. Tất cả những người thật sự tin nhận Chúa Giê-xu, bất kể họ ở đâu, đều sẽ được cất lên. Điều này để hội thánh còn lại ở thế gian trở thành hội thánh hoàn toàn bội đạo. Thay vì được gọi là cô dâu của Đấng Christ, Đức Chúa Trời gọi nó là dâm phụ hay là kỵ nữ. Thành phố này được xác định rõ hơn khi chúng ta xem ở trong Khải Huyền đoạn 17 câu 9. Đây là sự nghĩ ngợi có khôn ngoan. Bãi cái đầu này là bãi hòn núi mà người đàn bà ngồi lên. La Mã hay là Roma là một thành phố được xây dựng trên bãi ngọn đồi và nó được biết bởi người ngoại giáo lẫn cơ đốc giáo. Trong câu này, thành La Mã được thấy rõ. Người đàn bà này, tức là dâm phụ, đại biểu cho hệ thống tôn giáo mà nó tỏ bài cho biết trong phần đầu của thời kỳ đại nạn, sau khi hội thánh thật được cất lên khỏi đất. Và hệ thống tôn giáo này là một biểu tượng được ban cho chúng ta như bài tỏ, nắm quyền và cởi trên đế quốc La Mã ở lúc bắt đầu thời kỳ đại nạn. Mình người đàn bà này mang đầy những tên sự phạm thượng, có 7 đầu và 10 sừng. Điều này tỏ bài cho biết tôn giáo này đi rất xa Đấng Christ hằng sống. Mời quý vị cùng xem tiếp Khải Huyền đoạn 17 câu 4 câu 5 diễn tả về người đàn bà này ghê sợ như thế nào. Người đàn bà ấy mặc áo màu tía, màu điều, trang sức những vàng, bủ thạch và hộc châu, tay cầm một cái chén vàng đầy những đồ gốm ghiếc và dâm quế. Trên trán có ghi một tên là Sự Màu Nhiệm, Babylon Lớn, là mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gốm ghiếc trong thế gian. Người đàn bà này mặc áo màu tía, màu điều. Màu tía tức là màu tím, đó là màu chủ yếu của triều đình La Mã. Các quan chức lớn đều mặc áo sọc màu tím như là phù hiệu để xác nhận về chức vụ của họ. Hoàng đế La Mã cũng mặc áo choàng màu tím, còn màu đỏ điều là màu được tiếp nhận bởi công giáo La Mã. Người đàn bà này trang sức nhiều vàng. Hình ảnh này cho biết sự phô bày vẻ đẹp bên ngoài giống như người Pharisee, nhưng bên trong đầy xương của người chết và sự ô uế. Bà ta mang những bủ thạch và hộc châu. Những thứ này rất là lạnh, dầu rằng nó có thể là thứ thiệt và nó bắt chước tôn giáo thật. Chúa Giê-xu nói, khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi rửa bề ngoài chén và mâm, nhưng ở trong thì đầy dẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23, câu 25. Tay bà cầm một cái chén vàng đầy những đồ gốm ghiếc và dâm quế. Đây là sự say mê tôn giáo của sự chống lại hội thánh và cơ đốc giáo giả, một tin lành giả, một hệ thống xấu hổ. Đây là cái chén được làm cho thế giới uống. Trong Jeremy đoạn 51 câu 7 nói cho chúng ta biết thêm rằng Babylon vốn là một cái chén vàng trong tay Đức Giê-hô-va làm cho say cả đất. Các nước đã uống rượu nó, vì đó mà trở nên điên cuồng. Trên trán bà có ghi một tên. Đây là bày tỏ sự ngạc nhiên về người đàn bà này. Bà không có đội mão, bà có một danh hiệu là danh xưng cho bà. Xin chúng ta chú ý đến danh hiệu được ghi trên trán của bà. Sự mầu nhiệm Babylon lớn là mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian. Đấy là một danh xưng rất tủi hổ cho hội thánh, trong khi hội thánh nên là cô dâu của Đấng Christ. Giờ đây, tôi biết chúng ta đang sống trong những ngày thay đổi về đạo đức. Tôi có thể bị cho là lỗi thời, và tôi nghĩ rằng lời của Đức Chúa Trời đúng và có giá trị rất tốt. Tôi nghĩ điều đẹp nhất của người nữ là phương cách mà Đức Chúa Trời đã dựng nên. Khi người nữ kết hôn, nàng được đem vào mối quan hệ tốt đẹp với người nam. Nhưng theo nhận xét của tôi, với những điều đang xảy ra cho phụ nữ, và phụ nữ không được tự do, nhưng trở thành một người bị ràng buộc trong tình dục, thay vì nhận lấy cương vị đúng của người nữ, nơi mà nàng được nâng lên cao bởi người nam, người nữ bị kéo xuống mức rất thấp. Hình ảnh thấp nhất mà các bạn có thể thấy là người nữ trở thành một kỹ nữ. Nó có thể làm cho các bạn không thích lời diễn tả này, nhưng đó là cách mà lời Đức Chúa Trời nhận thấy. Sự mầu nhiệm của Babylon. Hội thánh thật là sự mầu nhiệm mà nó không được tỏ bài trong Cựu Ước, như được đề cập ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 3, câu 1 đến câu 9. Sự chống lại hội thánh làm cho nó trở thành một dâm phụ. Điều này không được tỏ bài cho đến khi sứ đồ Giăng viết Khải Huyền đoạn 17. Tôi xin nói một lần nữa, khi hội thánh thật được cất lên khỏi đất, những người chỉ tin nhận Chúa bề ngoài, họ chỉ là hội viên của hội thánh, sẽ đi vào thời kỳ đại nạn. Và hệ thống của họ vẫn tiếp tục. Họ không phải là một hội thánh, nhưng là một dâm phụ. Phao-lô đã viết về sự mầu nhiệm của hội thánh bội nghịch, của sự bội nghịch. Ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2, đoạn 2 câu 7. Vì đã có sự mầu nhiệm của nhiều điều bội nghịch đang hành động rồi, song đấng còn ngăn trở, cần phải cắt đi. Sự chống nghịch hội thánh đã chống lại hội thánh thật, mà đó là trinh nữ của Đấng Christ và nó kết liễu công việc của sự mầu nhiệm của sự bội nghịch. Nó là Babylon mầu nhiệm bởi vì nó được gọi tên này, giống như Jerusalem được gọi là Sodom. Babylon là nguồn gốc cho tất cả tôn giáo giả. Vì thế, bà là mẹ của kẻ tà dâm và sự gớm ghê trong thế gian. Đây là bức tranh mà Kinh Thánh nói về tội lỗi gớm ghiếc xấu xa. Tình dục và tôn giáo giả đi đôi với nhau. Có thể các bạn không chắc về điều đó. Tôi thấy nhiều người trẻ ngày hôm nay đã thiếu sót về điều này khi họ không đứng trước Đức Chúa Trời, trước bàn làm lễ để trình diện chính họ trước mặt Đức Chúa Trời và gìn giữ chính cơ thể mình cho hôn nhân. Đây là điều tốt lành mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt cho người nam và người nữ trong hôn nhân. Khi không làm theo lời dạy chân thật của Đức Chúa Trời, họ rơi vào tình dục tội lỗi xấu xa. Các bạn chú ý rằng, sự mầu nhiệm Babylon lớn là mẹ kẻ tà dâm. Trong Kinh Thánh tiếng Anh nói rõ hơn, sự mầu nhiệm của nhiều dâm phụ. Nó không phải là danh từ ở thể số ít, nhưng ở thể số nhiều. Ngày nay, hội thánh liên kết đối diện với nhiều vấn đề khó khăn. Đó là hình như họ không nhận thức được sự khác biệt về đường lối, về thần học, về lề lối thực hành không làm sao thỏa lòng được mọi người. Vì thế, mỗi người trong hội thánh liên kết cố gắng giữ những đặc điểm riêng. Thí dụ, ai muốn làm phép báp têm bằng cách dìm mình xuống nước thì cứ làm. Ai muốn rải nước thì cứ rải nước. Ai muốn thực hiện theo nghi thức thì cứ làm. Ai không muốn thì thôi. Các bạn sẽ thấy rằng sẽ có nhiều hơn bà mẹ của giám phụ. Có nhiều giám phụ, chứ không phải một bà. Quý vị và các bạn thân mến, đây là một điều mà tôi cảm thấy run sợ khi diễn tả về hội thánh bội đạo. Hội thánh bội đạo có nhiều quyền lực, nhưng cũng có nhiều tội lỗi gớm ghê. Và tôi xin thú thật với các bạn rằng, tôi rất vui mừng vì tôi không thuộc về hội thánh như thế. Tôi thuộc về hội thánh thật của Đức Chúa Trời. Và tôi mong rằng các bạn là những người đã tin nhận Chúa Giêsu, đã học hỏi Kinh Thánh. Các bạn giữ mình trong hội thánh thật của Đức Chúa Trời. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.